Thank you. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2019. Chúng ta được duyên lành gặp nhau tại tu viện Tây Thiên. Đây là một phái đoàn Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam, Canada. Quý vị đi du lịch sang Canada đi du lịch, và sau đó thì quý vị dành 2 ngày về thăm tu viện Tây Thiên và cùng tu học với quý thầy. Thì theo chương trình thì chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt trưa hôm nay trước khi chúng ta đi thiền hành. Chiều nay thì sau giờ đi thiền hành thì chúng ta ăn cơm chiều, và tối có tụng kinh. Thì quý vị hôm nay là đi chơi suốt cả tuần không? Cả tuần rồi phải không? Thì bây giờ có 2 ngày, coi như ngày rưỡi đó, ở đây tu tập. Thì mong là quý vị tận hưởng cái thời gian mà mình ở với thiên nhiên, với trời trong, mây đẹp. Và khi mà mình có cơ hội mình đi tham quan, và quý vị thấy biết bao nhiêu là thành phố, đô thị, thì bây giờ mình bắt đầu mình trở về với miệt vườn để mình có những giây phút tĩnh lặng của thân tâm. Thì mong đại chúng có một ngày rưỡi ở đây, cho là 2 ngày đi, được thật sự là an lạc, tĩnh lặng. Cảm ơn chị Bình Hương với Phong đã để nhiều thời giờ ra để sắp xếp chuyến đi này. Quý vị ngồi thoải mái ha. Chị Quỳnh Hương có muốn lên? Dạ, thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được duyên gặp nhau như thế này. Thì nhà Phật thì hay dùng cái chữ duyên. Duyên là gì? Duyên nghĩa là điều kiện. Thường thường mình hay nói chữ duyên lắm. Thôi tùy duyên đi, thôi gặp nhau là duyên, Nhưng mà có đôi khi mình nói nhưng mình cũng chưa hiểu hết cái ý nghĩa của chữ duyên. Chữ duyên đơn giản là điều kiện thôi. Khi mà điều kiện đầy đủ thì sự việc nó có mặt. Nhưng mà duyên á, không phải tự nhiên mà nó có, mà do chúng ta phải cố gắng chúng ta tạo cái duyên. Cũng giống như á, bột là một duyên, nước là một duyên. Nhưng nếu mình tạo hai cái duyên cho nó gặp nhau thì nó thành ra bánh. Còn nếu mà mình có bột đó, mình có nước đó, mình có lửa đó mà mình ngồi không thì mãi mãi không bao giờ có cái bánh. Thì duyên là do mình tạo, tức là những cái điều kiện nó có sẵn. Bây giờ chúng ta có đưa những cái điều kiện đó nó hội được với nhau không? Có phải không? Thì cũng như vậy. Cũng như vậy, duyên là không phải, duyên là cái tất cả mọi thứ sẵn có hết. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác để chúng ta đem tất cả mọi cái duyên lành nó có mặt với nhau. Còn nếu không á thì nó sẽ rất là uổng. Pháp Hòa ví dụ như là mình thường thường á, mình biết người bạn đó tốt rồi mình mới giới thiệu cho người bạn kia, tức là mình đem hai cái duyên lành nó tới với nhau. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đang đi tìm những cái duyên lành để chúng ta có mặt cho nhau. Nếu mà quý vị trong đoàn đây á mà nói là hôm nay mình tổ chức đi du lịch Canada và đồng thời sẽ có hai ngày tu học ở tại tu viện Tây Thiên, thì những vị nào không có muốn vô chùa tu á, chỉ muốn đi du lịch thuần túy thôi, thì có thể là nói thôi vậy tôi không đi, hoặc là nói là thôi tới cái mục đó đó tôi xin tách đoàn, tôi đi chơi riêng, tại vì tôi không muốn vô chùa để tôi sống những cái ngày như vậy. Thà để duyên nó tới rồi, nhưng mà cái vị đó, các vị đó không có hội nhập được cái duyên đó thì tự các vị đó đi tìm cái duyên khác. Cho nên lúc mà mình gặp nhau, mình thương nhau á, cái duyên nó mới chớm mà. Rồi bắt đầu xin số phone, hỏi tên, làm quen, rồi bắt đầu duyên nó hơi đậm đậm, rồi nói chuyện lâu ngày duyên nó đậm hơn, rồi cuối cùng thì mới đồng ý là làm người bạn đời với nhau. Rồi đó là cái duyên đó thôi. Rồi bây giờ cái duyên đó tiếp diễn như thế nào là do mình hằng ngày mình sống như thế nào để cái duyên nó tăng trưởng nữa. Còn không thì nó phật lên vậy, cái nó ô hình như không hợp thì bắt đầu nó rẽ duyên, nó tan duyên. Thành thử là Đức Phật nói, nhà Phật có cái chữ duyên là mình phải tạo duyên nè, rồi mình phải dưỡng cái duyên đó. Nếu nó là duyên lành, quý vị đi chung suốt 7 ngày nay là quý vị đang kết duyên đó. 7 ngày này là 7 ngày mà mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đời sống có thể không ai quen nhau. Nhờ đăng ký đi chung chuyến đi vậy đó, bắt đầu trên xe bắt đầu làm quen với nhau. Rồi có thể là trên xe làm quen với nhau rồi lại đi, khi mà lúc mình đi mình không biết là mình sẽ được ngủ chung với ai, mình sẽ được ngồi gần ai, không biết gì hết, cứ đăng ký đi thôi. Rồi tự nhiên vô cái là lên xe cái là khiến đó mình ngồi ngay gần người đó, rồi ban tổ chức sắp mình vô cái người đó, mình sống bắt đầu làm quen, nói chuyện rồi hiểu nhau. Cho nên chính cái duyên đó, nó bén rồi đó, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau, và khi hiểu nhau rồi thì chúng ta biết nuôi cái duyên đó cho nhau. Cho nên đừng có ở dùng cái từ là tùy duyên. Cái chữ tùy duyên không phải mình sử dụng một cách bình thường như vậy mà khi chúng ta không hiểu gì hết. Tùy duyên mà nếu mình không tạo thì sao mà tùy. Ví dụ bây giờ nè, nộp giấy đi Canada là xin sinh ra không cho đó, lúc đó mới tùy duyên. Ví dụ nộp vô 50 người mà giờ người ta cho đi có 30 thôi, thì cái 20 người đó thôi, tôi đã tạo hết duyên rồi đó, tôi đã làm hết tất cả mọi duyên rồi, giờ không cho đi tôi mới tùy duyên. Còn nếu mà mình miễn cưỡng lấy visa giả, hay là cầm passport giả, hay là đu cánh máy bay đó, là mình cưỡng duyên. Thật ra quý vị nhớ là mình được gặp nhau là một cái duyên. Pháp Hòa được gặp chị Quỳnh Hương hay là Phong là ở Đài Loan, và nhờ cái duyên đó rồi chúng ta được biết nhau. Và hôm nay hai vị này đã kết cái duyên của Pháp Hòa với quý vị khác. Phải vậy không? Rồi quý vị có thể đi trong đoàn này, quý vị đăng ký xong quý vị kéo theo bạn mình, kéo theo người thân mình, rồi để cho cái duyên nó rộng ra. Và quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ngồi nói với nhau là cái duyên nó không cùng không tận, duyên nó không trùng không tận. Cho nên là có một cái mà chúng ta nói không cùng tận đó gì? Là nhân duyên nói không cùng không tận. Rồi tới hồi đó, quý vị biết là hôm nay mà ngồi nói, hôm sáng nay mà gặp nhau rồi ngồi nói với nhau đó, toàn là quen hết. Tại vì chị Vân Hương là ở bên Mỹ nè, Pháp Hòa đâu có ngờ là chị với chị kia là bạn thân. Xin thưa thầy chúng, nói nhỏ một cái thôi. Có một bữa chị tự nhiên chị gửi cái tin qua cho Hòa, chị nói thầy ơi, con qua chùa thầy, thầy chứa con không? Mà thiệt sự trong đầu Pháp Hòa không bao giờ nghĩ gì hết, Hòa nghĩ đơn giản thôi, trời ơi, chắc vợ chồng lục đục gì rồi. Mình nghĩ đơn giản vậy đó, phải không? Tại vì sao phải không? Hằng ngày là mình giải quyết vụ này hơi nhiều phải không? tự nhiên có chị nào ở đâu chứ gửi cái thơ chứ gì. Bây giờ dĩ nhiên là mình không thể chứa rồi, nhưng mà mình biết là bây giờ thôi chắc gia đình có chuyện á, thôi để mình kéo chị về đây cho chị ở, chị tu học vài ngày nói chuyện rồi mình gửi chị về lại phải không? Cho nên nhận lời liền, mà đâu có nghĩ là chị biết ai trong, không có nghĩ gì hết. Cái chị tự nhiên nhắn cái tin gọi thầy chứa con không? À, tôi không biết chị qua chuyện gì mà tôi nghĩ chuyện đầu tiên là chắc gia đình có chuyện, hay là trong gia đình có gì rồi. Tại vì thường thường ở đây á, thỉnh thoảng có những người ta phone tới hay cha mẹ gọi tới, thầy ơi cho thầy cho con của con á, nó về chùa một tuần nó gặp thầy để nó nói chuyện được không, tại bây giờ con thấy tâm lý nó không bình thường, ví dụ vậy đó. Tất cả những cái trường hợp như vậy là mình phải cho mấy em. Vậy như là ngày mai đây nè, có một em ở bên Âu Châu qua, là em không có bình thường, hôm gần đây là em đang bị rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống, thì mẹ mới gọi nói chuyện với Pháp Hòa thì cho em nói chuyện, rồi em nó xin qua tuần thì Pháp Hòa cho em nó qua đó, thì đại khái là vậy. Vì vậy rồi tới hồi hỏi ra thì biết là hai người bạn thân nghe tin người bạn qua đây cho nên chỉ đi theo qua đi chơi, nhờ chị đó, chị này mới tới đây đó, chứ quen bao nhiêu năm trời chứ có bao giờ tới đâu, phải không? Nhờ cái duyên đó, cái gì đó chị tới. Thưa đại chúng, là mình mới thấy có những người như Pháp Hòa biết, có những anh không bao giờ đi chùa, không có đi chùa, không bao giờ mà chịu vô chùa nghe pháp lại kêu lại Phật gì, nhưng mà tự nhiên một ngày nó quen chị đó, ảnh muốn làm quen chị đó, mà chị này là dân đi chùa, cho nên buộc lòng anh này giờ phải đi chùa, phải chở chị này đi chùa để làm chi, để mà lấy lòng. Cái duyên đó, nó trùng trùng mình nói không hết. Rồi sư đây giờ Pháp Hòa biết là sư lại là sư tỷ của một thầy Pháp Hòa quen nữa, nó thành tựu ra rất là nhiều những cái duyên với nhau nói không cùng. Thì Đức Phật nói có một cái điều mà chúng ta nói không cùng tận và cũng không thể nào tự nó có thể có mặt được, mà do mình phải tạo. Trong đó có một cái gọi là nhân duyên. Và cái thứ hai đó là gì? Là không có thể nào thay đổi được cái gọi là nhân quả. Không thay đổi được. Quý vị biết là đời này mà mình có tiền nè, mình có điều kiện đó, để mình đi đây đi kia đó, đó là nhân quả đó. Nhân đời trước là gì? Nhân đó là mình làm việc thiện, quả là mình có phước. Nhân là mình để dành tiền, quả là mình có tiền để đi du lịch. Nhân là mình có sức khỏe, quả là mình đăng ký mình đi. Thật ra nhân quả không có xấu. Nhân quả cũng có thể là nhân quả xấu, mà cũng có thể là nhân quả tốt. Ví dụ như là mình để dành tiền thì mình có tiền. Để dành tiền là nhân, có tiền là quả, phải không? Thật ra nhân quả không có phải là xấu. Có nhiều vị chưa hiểu hết được cái chữ đó thì cứ nghe chữ nhân quả là rùng mình, là sợ. Thí dụ như Đức Thái tử Siddhartha không tạo cái nhân tu thì làm gì có cái quả là thành Phật. Cho nên Ngài thành Phật là quả, Ngài bỏ cung vàng điện ngọc chịu khó đi tu là nhân, phải không? Thật ra mình bất cứ đời sống của mình mỗi ngày đều không lọt ngoài cái nhân quả. Và cái nhân quả là điều chúng ta không thể nào thay đổi được. Quý vị biết là tu viện Tây Thiên này á, là mình tạo mãi năm tháng 10, có bà nhớ là tháng 10 2007. Tháng 10 2007, và trước đó là mình đã có 7 khóa tu ở tại Trúc Lâm. Và cái khóa tu đầu tiên á chỉ có 35 người thôi. Rồi năm sau lại lên 70 người, năm sau lên tới cái khóa thứ 7 là lên tới 200 mấy người. Lúc đó là mình phải chạy đi mướn những cái trường học xung quanh Trúc Lâm. Cực quá. Mà trong đó khi đó mình mới ước là mình tìm được một cái nơi nó thoáng khoáng rộng rãi. Thì khi Pháp Hòa đến đây á, Pháp Hòa nhớ một buổi chiều người ta đưa đến đây coi chỗ này đó. Thì cái mà nó làm cho mình suy nghĩ là mình nên mua đó, thứ nhất là cái hàng cây thông dẫn từ đường đi vô, từ cái đầu dưới hồi nãy quý vị đi vô đó, đi vô cái hàng thông đó là Hòa thích rồi. Tại vì mình thích đi thiền hành, mình thích thiên nhiên mà thấy hàng thông là mình thích rồi. Cái thứ hai là cái nhà nãy quý vị ngồi ăn cơm, nó là cái chuồng bò. Trước kia nó là cái chuồng bò mà người ta nuôi bò để người ta đưa bò vô đó người ta lấy sữa, mà bỏ phế lâu ngày rồi người ta không dùng, cho nên nguyên cái building đó nó dơ và nó, nhưng mà cái sườn đó, cái nhà nó vẫn còn. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái chỗ này mình có thể sửa làm cái chùa tạm được. Thứ ba là cái nhà màu nâu, tức là cái ni xá Huệ Ngọc bên hông đó. Thứ tư là cái gara, cái double gara, cái nhà xe. 160 mẫu đất. Ở trong 160 mẫu đất này có sẵn cái chuồng bò, có sẵn một cái nhà 5 phòng ngủ, có sẵn cái nhà xe. Thành thử mà nó bán với giá là 650 ngàn. Thì mình thấy rằng bây giờ nếu mình chưa có khả năng xây dựng gì hết thì ít nhất cũng có cái nhà này để mình tới mình làm cái bàn đạp, cái điểm đầu mình khởi sự. Và bây giờ nếu mình xây dựng một cái chùa mới đó tốn kém lắm. Sẵn có cái chuồng bò này nè, mình sửa lại mình làm chùa. Trong đầu và tới là đã đi một vòng rồi, mình đã sắp xếp mình phải làm gì trong tương lai. Cho nên rồi Pháp Hòa quyết định là mua cái cơ sở này. Và khi mua như vậy là cũng đâu có sửa sang gì được, mới quá. Thì đất chỗ này nó còn lồi lõm, nó hoang vắng, không có gì hết. Đến khi mà 2009 rầm rộ cái vụ Phật Ngọc đó, thì lúc Phật Ngọc đưa về Việt Nam lần đầu tiên đó, thì Pháp Hòa liên lạc thì mới biết rằng Phật Ngọc không phải chỉ dừng sau khi Việt Nam mà còn đưa đi vòng vòng. Thì mình đăng ký đưa Phật Ngọc về đây năm 2010. Mà bây giờ quyết định là đưa Phật Ngọc về đây tháng 7 2010 thì cuối 2009 là phải khởi công xây dựng, chứ không thôi làm sao tổ chức. Cho nên cuối năm đó là bắt đầu động thổ sửa cái nhà gara, cái nhà và cái chuồng bò đó trước. Thì quý vị thấy là nguyên cái frame đó, bây giờ quý vị thấy tất cả trong đó là mới hết, chỉ giữ lại cái sườn để mình xin giấy phép cho dễ thôi. Thậm chí là những cái insulation, những cái cách nhiệt ở trong đó cũng phải là thay mới hết. Mình chỉ giữ cái sườn để mình xin phép thôi. Thì họ cho phép mình sửa cái đó và giữ nguyên cái hình dáng đó, chỉ làm cho nó theo cái ý mình. Và cái chuồng bò đó được ngăn làm 3 phần. Cái phòng lớn cuối đó bây giờ là phòng ngủ của Nam đó, ngày xưa nó là cái chánh điện. Rồi làm được 8 phòng ngủ, rồi làm được cái nhà bếp, tức là cái nhà đã ngăn làm 3. Mà sinh hoạt từ 2010 cho đến 2015 thì khóa tu quá đông. 2014 là đã lên tới 750 người rồi. Thì lúc đó không cách nào vô cái nhà đó lọt, thì phải mướn cái lều lớn ở bên tay phải đây để làm cái trại đường. Thì phải bắt đầu phải xây. Sau khi Phật Ngọc xong rồi thì cái nguyên cái chỗ mình xây để làm lễ Phật Ngọc nó dư một cái miếng xi măng, dư một cái nhà, cái đài, cái gác đó, thì mới đặt tượng Đức Quan Âm để ở đó để không phí cái miếng xi măng mà mình đã tráng. Rồi đổ phía sau thêm miếng nữa để làm cái nền, mỗi khóa tu lớn làm cái trai đường. Mỗi mùa hè là bên tay phải Pháp Hòa đây là một cái trai đường, 1.000 người ăn cơm ở trong đó. Thì Khi mà mình làm như vậy rồi đó thì 2015 là bắt đầu xây cái chánh điện này. Rồi tới 2015 là xong cái chánh điện này để sử dụng. Và mình nghĩ rằng có thể tạm được, nhưng mà rốt cuộc á, cái chánh điện này bây giờ khóa tu mùa hè cũng không đủ. Tại vì bây giờ mỗi một lần vô đây ngồi là 800 người trở lên. Thật ra ngồi là xếp sát sát với nhau. Thì Pháp Hòa Thư như vậy là nói về vấn đề nhân quả. Thì cái ngày nay quý vị đến đây, quý vị thấy cái quả nó như vậy á, không phải tự mà được, mà do mình đã tạo bao nhiêu cái duyên để cái quả nó có mặt. Cho nên ở khoảng giữa của nhân quả là chữ duyên. Mình không có tạo duyên thì cái quả nó không có mặt. Ví dụ mình trồng một cái hạt xuống, mình không tưới nước tức là mình không thêm duyên thì cái cây đó không có mặt được. Mình quen nhau rồi mà không cố gắng tìm hiểu nhau thì không thương nhau được. Bất quá là chỉ gặp nhau vậy thôi. Thành thử cái tìm hiểu nhau đó là mình thêm duyên. Thêm duyên, thêm sức làm cho cái việc đó nó rõ hơn. Thật ra nhân quả không thể thay đổi, nhưng mà mình phải biết rằng cái nhân quả đó ở khoảng giữa nó là một cái duyên. Và chúng ta sống hàng ngày đây cũng không rời nhân quả. Quý vị không tạo phước, quý vị không ở đây được. Có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ mình giật mình không ngờ ngày hôm nay mình ở nước ngoài rồi mình làm Phật sự như thế này thế kia. Không nghĩ tới. Ngày trước mình chỉ là một đứa nhỏ, hồn nhiên thoải mái cuộc sống của mình. Khi mình là một chú tiểu mình cũng không có lo lắng gì hết, chỉ có biết tham tu thích học vậy đó. Rồi bây giờ đến khi mà mình đi tu 15 tuổi mà đến 17 tuổi là mình đã phải gánh vác công việc cho đến giờ phút này. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả đều là cái nhân duyên nhân quả hết. Có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mỏi khi mà Pháp Hòa nuôi mấy đứa nhỏ đó, thì Pháp Hòa nói mệt quá thì thầy lớn mới nói: nhiều khi đời trước con nguyện thì bây giờ tại sao biết bao nhiêu chỗ nó không đi tới, biết bao nhiêu vị thầy nó không đến mà nó đến với mình, thì rõ ràng là mình phải phát cái nguyện nó mới đến. Cho nên nếu mà mình á muốn đi đến đâu mình cũng có được những người bạn dễ dàng làm quen á, là cái tâm mình hằng ngày á là mình phải kết duyên với chúng sanh. Mình kết duyên với chúng sanh, người nào mình gặp mình cũng chắp tay, mình xá chào, mình niềm nở, mình vui vẻ. Nếu mình không thích cái người đó cũng không có cần gì phải ghét. Quý vị cứ nghĩ mình giữ cái tâm mình bình thường với một cái tâm mình ghét thì cái tâm nào hơn? Thà là mình sống bình thường. Ví dụ mình không thích người đó, bất quá gặp chào hỏi là xong, không cần phải ghét. Ghét là một cái tâm hành không có lành, một chất độc. Ghét là một chất độc cho nên không cần gì phải ghét. Mình không thì bất quá mình không thương người đó bình thường. Thà Pháp Hòa hay nói thà là giữ cái tâm mình bình thường còn hơn làm tự nhiên giờ bình thường không muốn lại đi đưa một thứ độc vô này lại ghét ở trong đầu mình. Tôi không ưa bà đó, tôi không ưa bà kia, tôi ghét thằng nọ. Rốt cuộc cái cuộc sống của mình nó không có gì ngoài chữ ghét gì không ưa. Thật ra nó biến mình thành từ cái nhân đó, cái nhân mình ghét đó, nó biến mình thành một cái con người, một cái kết quả là một con người câu có, dễ dàng buồn phiền và trách móc người xung quanh. Thật không có một cái gì mình làm mà rời nhân quả hết. Ăn thua là đời sống hàng ngày mình huân tập. Ví dụ mình tập sống ấy, dễ dãi, đi tới đâu mình cũng dễ dãi vui vẻ. Thật hôm nào mà mình nói trời tôi bây giờ tôi biết ha, tôi ngồi trên xe với mọi người tôi thoải mái được nè, ăn ai ăn gì tôi ăn nấy nè, sắp tôi ngủ ai tôi cũng ngủ được, là mình biết do cái nhân mình dễ cho cái quả mình dễ. Mà quý vị biết là đi hành hương đi chung về là một cơ hội tu tập lớn lắm á. Nhiều khi mình tu ở nhà có hai người à, tối ngày hai chúng sanh cứ gặp nhau. Mình đi như thế này là mình cơ hội mình gặp nhau với nhiều chúng sanh khác. Và mình lúc đó mình sẽ so lượng được với cái tâm mình, là tâm mình đã tới mức nào. Mình dễ dàng nóng giận hay dễ dàng tha thứ, hay dễ dàng chấp nhận hay dễ dàng hòa đồng. Mình sẽ biết được kết quả tu hành của mình, nghe pháp của mình trong thời gian qua như thế nào. Có thể tự nhiên trong khi mình đi là mình exciting, mình hồ hởi, mình nôn nao lắm, nghĩ là một chuyến đi rất vui, không ngờ ngay mới đầu chuyến đi là bị giận một quả bom, một quả tạ gì là bắt đầu. Nếu mình nuôi cái tâm hành đó là suốt chuyến đi mình sẽ uổng tiền và uổng công, uổng sức, không có thoải mái gì hết. Và Pháp Hòa hay nói cái điều này với những vị mà đến tu cũng vậy. Hỏi chị đầu tiên chị đăng ký làm gì? Họ mở miệng ra là tôi đăng ký đi tu, tôi nghe di danh tôi đi tu. Rồi ai hỏi bà đi đâu? Tôi đi tu. Ông đi đâu? Tôi đi tu. Nhưng mà rốt cuộc đem nguyên cái khối phiền não sau 10 ngày tu, sau 20 ngày tu, rất là uổng. Tại quý vị thấy quý vị đã bỏ tiền ra rồi nè, bỏ công nè, bỏ sức nha, bỏ việc làm, bỏ đủ thứ hết. Rồi cuối cùng đi này được cái gì? Bỏ cái gì để được cái gì chứ? Thà bỏ tiền ra mình được cái gì? Thế họ bỏ tiền đi đâu? Đi chơi. Mà đi chơi là muốn gì? Muốn vui hay muốn buồn? Đi chơi phải vui. Thử ai phù phiền hà giận hờn là sai. Đi chơi là phải vui. Mà sau cái chuyến đi chơi về phải vui vẻ, thoải mái, thì đúng nghĩa là đi chơi. Còn mà mình không thoải mái là mình không phải đi chơi. Thậm chí đi lạc cũng đi chơi nữa, không có gì phiền hết á. Nếu mà đi trúng thì về nhà ở đó chứ làm gì đâu. Thành thử nhờ đi lạc đi đường vòng nữa. Cho nên Pháp Hòa đi đâu ai chở đi lạc cũng không có phiền não gì hết chứ. Ngồi xe thoải mái. Và nói, trừ khi nào mình bận công việc, trễ máy bay hay cái gì đó thì mình mới bắt đầu mình nôn nao, mình lo cho cái chuyến đó thôi. Chứ còn ngoài ra nếu không có gì phải đi, đã đi chơi rồi thì đi đâu cũng là đi chơi, chứ không phải tới cái chỗ đó. Thật ra cái đó đó, cái nhận ra được cái nhân quả, thấy được cái nhân duyên á, do cái gì? Do trí tuệ. Mà trí tuệ đó không ai cho mình, phải do mình tu tập mới có được. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật nói đó là có một cái không ai thể cho mình được là trí tuệ. Cho nên vì sao mà cái người sống hạnh phúc được? Họ có trí, họ nhận. Thường thường cái chuyện mà nó tày trời, nó khổ đau, cuối cùng Pháp Hòa hay quán như nè. Bây giờ mình có là ông gì, bà gì, mình có bao nhiêu tiền của đi nữa, cuối cùng mình là gì biết không? Một nắm bụi thôi, nắm cát thôi, không có gì hết đó. Nhờ quán vậy cho nên nhiều lúc và dễ xả lắm. Mới đầu là mình bực, mình thấy tại sao mình người ta như vậy, nhưng cuối cùng mình thấy là đúng. Ngày hôm qua đó có hai vợ chồng ghi với nhau rất là lớn, cũng không có gì khác, tiền thôi. Thì cuối cùng cái đứa con á, nó mới xin nham trước với Pháp Hòa, nó nói giờ ba mẹ con là giờ hãy ráp với nhau lại là gây lộn suốt ngày mà không có gì ngoài tiền, nghi ngờ với nhau, tiền bạc với nhau rồi cứ gây. Thì bây giờ con trở lên cho thầy gặp. Ngày hai ông bà đồng ý đi. Thì lên thì Pháp Hòa mời ăn cơm. Thì trong khi ngồi ăn cơm sắp hết rồi, tại vì nếu mình ta đang ăn cơm mình bày chuyện này ra người ta nghẹn, người ta ăn không nổi. Cho nên để cho ta ăn cơm sẽ xong đi. Rồi Pháp Hòa mời uống nước rồi lên lại Phật điên vòng rồi bắt đầu mới xuống nói chuyện. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ hai vị cũng lớn tuổi rồi, bây giờ đã đến lúc thôi nên nghĩ về hưu đi. Suốt mấy mươi năm làm quần quật, tiền để dành nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng tiền nó làm gì? Nó làm cho mình gây gỗ. Rồi Pháp Hòa mới nói mình mua một cái giường, thậm đừng có nói cái nhà nha, cái nhà lớn mình không lăn hết cái nhà, mình ngủ đã đành rồi. Thậm chí một cái giường nằm bao nhiêu của cái giường đó, nhiều lắm là cũng gốc của cái giường nữa thôi, chứ nằm không hết cái giường nữa đó. Mình nằm không hết cái giường nữa đó, chứ đừng nói là mình nằm cả ruộng đất nhà của mình, đâu cái giường mình thôi mà mình nằm còn không hết nữa đó, thì mình dành gì? Quý vị để ý coi có phải không? Nhiều lúc Pháp Hòa nằm, thường thường Pháp Hòa nằm không bao giờ Pháp Hòa nằm hết cái giường, lúc nào Pháp Hòa nằm cũng từ cái mí giường nằm vô thôi, và nằm xuống là nằm một chỗ lăn cái gì cứ gì thôi. Mà những khi Pháp Hòa nằm như vậy thì Pháp Hòa hay suy nghĩ con người mình đó, đến cái giường mà nằm cũng chỉ một góc thôi chứ cũng không hết nữa, mà tại sao từ sáng tới tối mình cứ dành này dành kia, cái gì của tôi hết á, nhà của tôi, đất của tôi, rồi đủ thứ chuyện nó sanh ra hết. Thậm chí lên xe bus đi chơi với nhau cũng dành chỗ ngồi nữa. Chỗ này của tôi mà thiệt sự của mình được không? Có chỗ của mình đâu, không có chỗ nào của mình hết á. Cả cái ta bà thế giới này không phải của mình. Thậm chí mình thường xưng Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ta bà, Ngài cũng chẳng làm giáo chủ ta, Ngài cũng chẳng có ôn cái đất này. Ngài cũng ở ta bà này 80 năm rồi, Ngài cũng xách giỏ Ngài đi rồi. Nhiều lúc mà suy nghĩ vậy đó, mà nhiều khi nằm trên giường của bà suy nghĩ, trời ơi, ngộ ha, con người mua cái giường thiệt bự nhưng mà thiệt sự mình nằm cũng góc à. Rồi bây giờ cho mình có một cái single, cái bed mà single một người nằm, có nằm hết cái chỗ đó không? Cũng góc đó thôi. Mặc dù là cái giường đó là giường chiếc đó, nhưng mà cũng không hết cái chỗ đó nữa, bị mình có bự ở đó đâu. Tại cái chiều dài nó cũng nhiều, mà mình ngắn ngủn cũng nằm khúc đó. Suy nghĩ như vậy rồi thì cái tâm mình nó nhẹ ra. Nhưng mà cái gì làm cho mình thấy được cái đó, nếu không phải là cái tuệ giác, cái trí tuệ, nhà Phật gọi là quán chiếu. Quán chiếu. Và quý vị nào mà đi máy bay á, quý vị nhìn xuống dưới đất á, quý vị thấy có những cái building nó to trọc trời vậy mà tự trên mình nhìn xuống nó là con kiến à. Cho nên chư thiên ở cõi trời mình nhìn xuống cõi này là toàn là một đàn kiến nó đang nhúc nhích chứ không có gì hết. À, chư thiên mà nhìn xuống nó, ôi trời, ở dưới này kiến ở đâu mà bò lúng túng vậy đó. Rồi cái những cái mùi mà mình spray lên người mình á, mùi này mùi kia mà chư thiên đừng có nói cõi trời cao nghe, thấp nhất cõi trời mà thấp gần mình nhất là trời tứ thiên vương. Đi ngang cái cõi ta bà này là phải bịt lỗ mũi đó. Ôi cha, ở dưới này nó spray cái mùi gì mà chịu không nổi. Giờ ở dưới này là mình kêu là mùi thơm, chứ đối với cõi trời là cái mùi này nó thơm là thơm với ai? Thơm với cái lỗ mũi mình thôi. Thậm chí nè, dầu thơm người ta xịt, ta spray lên người mình đi ngang mình cũng bịt lỗ mũi. Nó chờ cái bà này xài dầu thơm vì cái mùi ghê quá. Mà thiệt sự là dầu thơm, cái miệng mình vẫn nói dầu thơm nha, cái bà này xài dầu thơm nó hôi quá. Chúng sanh mình rắc rối dữ lắm, chúng sanh mình rất là rắc rối. Ăn cái gì không có dầu thì chê, mà bỏ dầu chiên vô sợ nóng. À, mà rồi đó là dầu mà phải để ba rô cái mà tỏi gì vô phi cho thơm lên, mà hễ mà nó nhiều quá nó hôi. Thành thử cái chữ thơm với chữ hôi với mình đó, nó cũng đổi ào ào vậy đó, chứ cũng chẳng thơm thật mà cũng chẳng là hôi thật. Nấu nồi bún mắm ra mà người nào mà chịu cho thồm thồm quá, còn cái người mà chịu không nổi là bịt mũi chạy làng. Thì quý vị mới thấy là Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy cái điều thứ tư, thứ ba mà Đức Phật nói là nhân quả gì, trí tuệ. Mà cái tài sản, cái mà giúp cho con người mà vượt khó khổ đau đó là cái gì? Trí tuệ. Con người khổ là tại con người còn mê. Con người mà hết khổ là khi con người tỉnh. Quý vị để ý rồi sẽ quán chiếu cái đó. Thật sự trong cuộc sống này á, không có cái gì thật khổ đó, là do mình nhận thích nó là nó vui, mà không thích là nó khổ. Giống như khổ qua nó thật khổ không? Hồi nãy vị nào bước vô, trời ơi canh khổ qua nóng ngon quá ha. Mà người nào mà ăn không được thì chết tôi rồi. Từ sáng giờ tôi đói bụng muốn chết. Tôi về đây mà tự nhiên tôi gặp chén canh khổ qua cái tôi mất mùi. Ví dụ vậy. Rồi người nào mà thấy làm sao luộc với một chén tương kho, trời ăn ngon lành mà người nào ăn không được, mặn muốn chết. Rồi quý vị thấy là thật ra các pháp nó đâu có gì đâu. Các pháp nó vậy đó. Mà hễ mình có được cái tâm tu, cái trí tuệ, mình nhìn các pháp, mình nhận các pháp, thì cái pháp nó đổi à. Giống như cái anh chàng đó, anh xấu quắc vậy đó, mà anh vô mắt mình là anh đẹp tuyệt vời. Cái pháp nó không có thay đổi gì đó, mình nhận cái pháp đó. Do mình nhận cái pháp đó, cho nên mình vui khổ là do cái trí tuệ mình quán chiếu, mà không ai cho mình được nếu mình không có tự mình tu tập để mình phát triển được cái trí đó. Quý vị nè, Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái cơ thể con người mình nó thông minh lắm nha. Mình ăn cái gì mình nóng vô là nó báo cho mình biết liền. Mụn nổi nè, táo bón nè, mặt mình sần sù nè, môi mình khô nè, thí dụ vậy. Hay là mình ăn nhãn nhiều quá, đổ ghèn, cơ thể mình nó nói liền. Mà ăn vô cái gì mà không hợp á, nó nói liền, nó làm cho mình ngăn ngực, khó chịu, muốn mửa, muốn nôn. Mình ăn cái gì vô mà nó không chịu, nó chọt bụng, nó làm cho mình đau bụng, tiêu chảy vân vân. Chính cái cơ thể mình đó, đưa cái vị vô nó không hợp là nó phản ánh liền. Thì cái trí của mình cũng vậy, cái mình cũng nhận biết tất cả. Cho cái điều thứ ba mà mình cần có đó là trí tuệ, mà thưa là trí tuệ không ai cho được. Và cuối cùng là Pháp Hòa muốn nói là gì? Là Phật Pháp. Phật Pháp không thể diễn tả được, tùy theo cái người thấm nhập mà nhận rõ các Pháp, vui theo cái tầng lớp mình thấm. Ví dụ như cái người mà họ thích nghe Pháp, càng nghe càng vui, càng nghe càng vui. Người mà không thích thì ok, không thương, không thích gì, bình thường. Nhưng mà đứng dậy là không nhớ gì hết. Thì người đó là nghe, nhưng mà không có nghe, nghe âm thanh thôi. Nãy giờ ông thầy ông lải nhải ông nói tôi nghe âm thanh, nhưng hỏi thấm được không? Cái đó nghe mà không nghe. Còn người thích ngồi nghe đó là nghe mà nghe, nghe âm thanh, nghe luôn cả ý nghĩa Phật Pháp. Và thưa đại chúng á, là Pháp Hòa thường hay nói á, có Phật Pháp là có phương pháp. Mà nếu mà quý vị mà lấy cái trí tuệ của Phật Pháp, trí tuệ nó cũng hai loại, của thế gian hay của Phật Pháp. Ví dụ có những người người ta thông minh, người ta rất là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó để tạo ra những cái thế đời, thì cái trí tuệ đó chỉ sống theo đời thôi, mưu mô chiến lược theo đời. Nhưng mà người tu có trí tuệ bằng cái tuệ giác của mình, bằng cái sự tu tập Phật Pháp của mình đó, trí tuệ của mình tạo nên nhiều cái điều lợi lạc. Cho nên bốn điều mà Đức Phật nói rằng bất khả tư nghi. Một là nhân quả. Nhân quả không thể thay đổi. Trí tuệ không ai cho. Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Và nhân duyên không thể tự đến. Bốn điều không thể. Hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa được không phải tự nhiên mà được, nếu quý vị không cố gắng. Quý vị thương quý cho nên nghe đi sang Canada thăm thầy Pháp Hòa, sẵn chuyến đi du lịch luôn. Trong đó có một phần muốn gặp Pháp Hòa, một phần sẵn dịp quý vị đi tham quan du lịch. Hai cái duyên nó kết với nhau. Và thí dụ như mình đi chơi xong rồi phải không, mệt rồi, nhưng mà mình đang muốn tới cái điểm đó, cho nên nó làm cho mình vượt cả ngàn cây số đi được. Cho cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau như thế này đó, nếu mà quý vị không phải là Phật tử, không thích cái sự gọi là về chùa thì mình không gặp nhau. Chỉ thích du lịch thôi thì có lẽ là sáng gặp nhau ở trên Trúc Lâm xong rồi thì quý vị đi chơi. Chứ quý vị không chịu về đây mà vào một cái không gian, khung cảnh như thế này. Thí dụ vậy đó. Thì hôm nay nhân cái chuyến đại chúng về thăm tu viện, thì Pháp Hòa thấy được cái nhân duyên. Và quý vị thấy rằng ngày hôm nay mình có mặt nhau, quả thật những gì nãy giờ Pháp Hòa nói nó đều có mặt hết. Thứ nhất là nhân duyên nè. Thứ hai là nhân quả. Phải không? Thứ ba là trí tuệ nè. Thứ tư là Phật Pháp nè. Mình đi đâu mình cũng thấy được Phật Pháp hết á. Và mình sẽ thấy rằng á, mình có đầy đủ cái trong người mình nó thấm Phật Pháp rồi đó. Quý vị sẽ đi bất cứ chỗ nào, nơi nào, quý vị đều nhìn ra được cái ánh sáng của Phật Pháp hết. Ánh sáng Phật Pháp. Và khi mà ngồi lại với nhau là mình thấy rõ ràng người này mình quen là do móc đối với người kia. Người kia tới họ ngồi lại với nhau là trái đất này nó nhỏ xíu à. cái đấy này nhỏ xíu mà thành thử ra Sơn Hà Đại Địa, tất cả quý vị thấy một cái building, cái building mà của New York á, cái World Trade của New York đó, khi mà nó nổ tung ra rồi đó, cái thứ là nó thành ra cũng là gì? Cũng là cát bụi. Từ một cái khổng lồ vậy đó, phải không? Rồi chỉ trong phút chốc thôi, tất cả cái khổng lồ nó đã trở thành ra những hạt cát như hạt bụi hết. Thì mình lạ gì đâu. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Việt Nam nói đó, nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng á, tất cả vũ trụ Sơn Hà Đại Địa này nó nằm ở trong cái hạt cải thôi. Ở trong hạt cải thôi. Vũ trụ này nằm trong hạt cải thôi. Và thật là như vậy. Bây giờ mình, dù mình nói mình là con người to lớn vậy nè, nhưng mà phân tích ra mình từ những cái nhỏ nhất mình có mặt. Miếng đậu hũ nè, cọng rau nè. Thật là không có mấy cái đó thì sao có mình. Thật là cuối cùng mình rất là nhỏ bé, không có lớn lao gì hết trơn. Cho có một vị hòa thượng Việt Nam của hòa kính, rất kính hòa thượng, đó là ngài Thanh Bích ở ngoài Bắc. Khi mà ngài mất là ngài dặn đem ra ruộng chôn, cho tôi trở thành phân bón để tiếp tục làm cho ruộng nương, vì mình sống nhờ bao nhiêu cỏ cây nuôi mình thì bây giờ mình trở về với cỏ cây, không có gì. Cho nên bây giờ quý vị có được đi du lịch rồi, bây giờ ha, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở các tỉnh bang của Canada, ham đi chơi, và cuối cùng quý vị thấy nó bình thường không? Cũng bình thường, chỗ nào cũng xe, cũng nhà lầu, cũng đủ thứ, bình thường thôi. Cuối cùng Pháp Hòa muốn tặng đại chúng cái bài thơ của ông Tô Đông Pha, phải không? Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết gian. Nghe đồn Canada đi lên Ben rồi cũng vậy thôi, cũng là tuyết, cũng là núi nước vậy thôi, nhưng mà chưa đến là chịu nổi à. Khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Cuối cùng câu chân lý là cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian, cũng là núi sống bình thường thôi. Lô sơn yên tỏa triết gian triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết gian triều. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, chưa đến hận lắm. Đời này mình sao thiếu phước chưa được đi. Nhưng mà đến rồi thì bình thường lắm, không có gì hết. Cho nên khi mình thấy cái đó là một pháp tu, một pháp quán, không có cái gì quan trọng hết. Không có gì quan trọng hết á. Mọi việc bình thường. Ví dụ bây giờ, quý vị ở Việt Nam, quý vị thương và quá, quý vị gặp Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa có gì khác không? Cũng bình thường. Mà nếu quý vị thấy Pháp Hòa bình thường á, là quý vị thấy chân lý đó. Còn quý vị tới là thấy Pháp Hòa bất thường quá là... là em có vấn đề rồi đó. Rồi thì một lần nữa xin được chào đón quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cũng như toàn thể đại chúng. Mong rằng quý vị có được những giây phút an lạc ở đây, và quý vị cũng đến, quý vị cũng thấy là ở đây cơ sở còn rất là thô sơ, nhân sự thì cũng không có nhiều, và nếu có gì sơ sót thì mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ xả chân, sau đó Pháp Hòa sẽ dẫn quý vị đi thăm tu viện. Dạ. Thì ở đây là cái chánh điện này là mình khởi công vào mùa đông cuối năm của 2014. Ở đây lúc nào mình làm gì cũng là cuối năm. Lý do là bởi vì mình cũng không thể trốn được cái mùa đông, bắt buộc là mình cũng phải xây ở trong mùa đông. Và vì mùa đông á, nó cũng có một cái lợi là đôi lúc có những cái chuyện mình cần đào móng á, đất nó khô cứng á, mình làm nó cũng dễ khi mà nó vừa lạnh tới. Cho nên có những cái việc mà mình phải đợi lạnh mình mới làm được. Dạ. Bây giờ mình xin cảm ơn đại chúng ha. Mình sẽ xả chân chút xíu cho khỏe cái chân rồi mình sẽ đi tham quan. Dạ.